Giảng là nói rồi, giải đáp là mới hay chứ, mà tôi giảng không cũng đâu được. Đó không? Giảng là nói thưa hỏi đồ. Đây có một phần tử hỏi về trong cái hạnh thí dụ trong kinh Pháp Hoa là gọi là hòn ngọc trong chiếu áo. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đưa ra một câu chuyện như thế này: có hai người bạn này chơi nhau rất là thân, mà người bạn này làm ăn rất là giàu có sung túc. Thì một hôm cái người bạn này đến thăm, thì khi mà thăm á thì bây giờ mới đãi một bữa tiệc rất là thịnh soạn. Mà cái người bạn này á là ông có một cái tật là hay tự ái, mà giúp đỡ tiền bạc á thì ông không bao giờ ông nhận. Mà cái người bạn này thương người bạn mình quá mà không biết cách gì, cho nên khi người bạn mình uống say rượu rồi thì mới lấy một cái viên ngọc, mà viên ngọc này rất là quý, phải nói là cả một gia tài một sự nghiệp, mới cột ở trong chéo áo. Mà khi cột trong chéo áo rồi, cái anh chàng này anh tỉnh rượu, cái anh đi về. 20 năm sau thì khi mà gặp lại thì cái anh nhà giàu nói: ủa tại sao mà anh quá nghèo? Nó: anh nghĩ sao mà tôi làm giàu được. Trời ơi, ngày xưa anh nhớ ông, ngày này tháng này năm này anh đến nhà tôi, anh uống rượu say, tôi thương anh quá, tôi biết anh tự ái, tôi cho tiền anh không lấy, cho nên tôi lấy cái viên ngọc tôi cột trong chéo áo anh. Bây giờ anh lật ra thử coi. Thì vậy hả? Anh lật ra quả tình thấy cái viên ngọc. Thì ở đây Phật ám chỉ cho ai? Ám chỉ cho mình. Mình có một viên ngọc vô giá, một kho tàng gọi là vô tận tạng. Mà trong cái kho tàng vô tận tạng này nó có đầy đủ hết tất cả, mà mình không có chịu nhận, mình lao ra bên ngoài, mình vẫn là cái người nghèo khổ thiếu thốn lang thang đi đầu đường xó chợ. Một hôm cái mình tu tập nhận ra được cái hòn ngọc thì mới hay ra rằng Đức Phật luôn luôn cho mình một viên ngọc vô giá. Mà viên ngọc vô giá này là từ nơi đâu? Từ nơi bản tâm của mình, từ nơi Phật tánh, từ nơi tri kiến Phật. Mà viên ngọc này á, mà bây giờ quý Phật tử mà muốn có viên ngọc này thì quý Phật tử phải làm gì? Tôi chỉ cho quý Phật tử chưa? Bây giờ muốn có một viên ngọc mà trong kinh Pháp Hoa thì quý Phật tử phải nhớ lại ai biết không? Nhớ lại ngài Phó Đại Sĩ. Ngài có một bài kệ là gì? Bây giờ muốn có viên ngọc tôi chỉ cho quý Phật tử nè. Đêm đêm ôm Phật ngủ. Tối nay mình ngủ mình ôm ai mình ngủ? Mình ôm gì? Ôm phiền não. Ôm hồi sáng bà Bảy nói mình tức quá mình ôm, sao có hột ngọc? Không, mình ôm phiền não, ôm những cái chuyện thị phi, ôm những cái chuyện hơn thua, ôm những cái chuyện lo buồn sướng khổ rồi đủ thứ chuyện cho mình ngủ, mà mình không chịu gì, đêm đêm ôm Phật ngủ. Thì thôi tối nay mình ôm Phật mình ngủ đi. Ngủ nha, ngủ mình biết rằng mình đang ngủ. Thì sao? Đó là mình đang ôm Phật ngủ. Còn ngủ mà mình gác tay lên trán, không biết mai này sao, chừng nào mình làm giàu, chừng nào mình trúng số độc đắc, chừng nào mình trúng 92 tỷ thì mình ôm về mình ngủ. Thì không bao giờ có duyên ngọc. Duyên ngọc trong chéo áo mà mình không có chịu nhận, mà mình toàn ôm những chuyện phiền não mình ngủ. Cho nên ngài Phó Đại Sĩ nói gì? Đêm đêm ôm Phật ngủ. Sao? Ngày ngày cùng Phật dạy. Ngày ngày cùng Phật dạy. Gì? Đi nói nín hằng theo nhau, mỏi mỏi cùng chung bước, không một phút chi liền, nơi nào cũng sẵn có, muốn biết nơi Phật đi, chỉ chỗ nói năng đó. Thấy không? Đó, cho nên là hòn ngọc trong chiếu áo mình lúc nào cũng có mà đừng quên. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm nói một bài kệ sao: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đó uống mệt ngủ khò, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thấy không? Ở đời vui đạo mình cứ tùy duyên. Tùy duyên là gì? Sáng nay ăn cơm, bình thường cứ ăn cơm. Sáng nay uống nước, bình thường cứ uống nước. Mà mình ăn cơm đâu chịu ăn đâu, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Uống nước lạnh chịu uống. Đòi phải có gì? Phải có nước ngọt, phải có nước ép bưởi mới uống. Phải không? Thì sao? Không có tùy duyên. Mệt có ngủ không? Mệt thì suy nghĩ đủ thứ chuyện hết. Ăn thì không chịu ăn, cho nên không nhận được hạt ngọc trong chéo áo. Cho nên bây giờ mình tu tập như thế nào đó, mình ráng cố gắng nhận hạt ngọc trong chéo áo của mình. Mà Đức Phật trong kinh Pháp Hoa đã đưa ra một cái ví dụ gì nữa. Chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa, phải không? Chàng cùng tử là gì? Là cái người nghèo khổ. Người nghèo khổ này lang bạc trong, không những trong kiếp này mà từ vô lượng kiếp chúng ta lang bạc. Mà hôm nay được Đức Phật nhắc nhở, được Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta đều có một cái duyên ngọc vô giá. Mà quý Phật tử biết duyên ngọc này nằm đâu không? Trong sáu căn của mình chẳng có gì hết á. Sáu căn mà thanh tịnh thì tức khắc hòn ngọc nó hiển hiện lên. Mà sáu căn nó không được thanh tịnh thì duyên ngọc nó biến mất vậy thôi. Cho nên ai cũng có duyên ngọc này hết, mà phải ráng cố gắng để khám phá, nhận ra được duyên ngọc này. Cho nên trong tay Bồ Tát Địa Tạng có duyên ngọc đó. Mình đừng tưởng rằng Bồ Tát Địa Tạng mới có, mà mình cũng có. Mà sở dĩ mà mình không nhận ra được, cho nên mình bây giờ vẫn là một cái người cùng tử lang thang, mà không biết bao giờ chúng ta dừng chân lại để nhận ra duyên ngọc này. Đó là trong kinh Pháp Hoa mà Phật tử hồi nãy nêu lên, chúng tôi đã giải thích. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hết chưa? Đúng giờ chưa?
Dạ không, phải cứ vậy.
Cái ai hỏi gì thêm không? Câu Phật tử này hỏi rất là hay, đúng không? Có Phật tử này hỏi thêm không?
Phật tử cứ mạnh dạn hỏi đi.
Bây giờ có cô nào ngại thì ghi trong tờ giấy á, đưa lên chúng tôi để.
Cũng là đáng tốt, Nhưng mà có một điều là họ trên trên điều kiến thức họ nghe có thì là có nhiều thứ đó là họ không quan tâm đến việc đó, thì như vậy là tới đi chùa để học và học cớ nghe có để học đó có nhiều điều nào mong thầy có thể con cho là chỉ cho những điều gì đó như vậy.
Hiện đây á, qua cái lời thầy trụ trì chia sẻ với chúng tôi, hiện đây á, tôi xin cho quý Phật tử một cái điểm là khi mà chúng ta đến chùa lễ Phật sám hối tụng kinh hoặc là niệm Phật hoặc là tổ thiền thì cái việc đầu tiên nhất là về cái pháp hành căn bản là chúng ta phải hiểu đúng con đường để chúng ta đi. Cho nên trong cái phần gọi là gì? Trong cái phần tam vệ hợp là cái phần đầu tiên nhất là gì? Văn, gì nữa? Tư rồi mới tu. Văn tức có nghĩa là chúng ta nghe những cái lời trong kinh điển mà các thầy giống như là thay mặt hoặc là đại diện khi Đức Phật nhập Niết Bàn để lại giáo lý, thì quý thầy ở đây có một cái trách nhiệm là trùng tiên lại những cái lời trong kinh điển Đức Phật nói ra. Khi Đức Phật nói ra những cái lời đó rồi thì chúng ta hiểu, gọi là văn tức là nghe về chúng ta tư duy cái lời Phật dạy, tư duy những cái lời quý thầy chia sẻ có đúng hay không, thì chúng ta mới thực hành. Khi thực hành tam vệ học rồi thì chúng ta mới đạt đến cái chỗ là gì? Tam vô lậu học là giới, là định, là tệ. Cho nên cái việc hành pháp thì cái việc đầu tiên nhất là chúng ta phải nghe pháp. Nghe pháp giống như là chúng ta lên một cái chiếc thuyền, chúng ta chèo qua sông, đúng không? Lên chiếc thuyền là gì? Gọi là văn tự bát nhã. Khi mà chúng ta chèo thuyền gọi là quán chiếu bát nhã. Khi chúng ta qua một cái con sông rồi thì gọi là học tướng bát nhã. Cho nên ban đầu nhất là chúng ta phải tụng, rồi kế là phải phòng phải nghe hiểu rồi chúng ta tu. Cho nên có những lúc quý Phật tử thấy nè, mình sống ở đời nhiều chuyện thị phi, nó ràng buộc, nó bó buộc mình nhiều quá. Khi mà chúng ta nghe pháp rồi thì chắc chắn rằng nó sẽ hiểu chút ít. Thì khi mà hiểu rồi chúng ta rất là dễ buông bỏ, rất là dễ thực hành. Cho nên khi mà chúng tôi xuất gia rồi cũng phải là 10 năm đến 15 năm nghe thầy tổ giảng dạy hướng dẫn, rồi bắt đầu 10 năm sau mới thực hành công phu. Cho nên mình nghe Phật pháp thì cũng giống như là cái bản đồ, đúng không? Cho nên cố hòa thượng Thiện Hoạt nói làm sao, học đó, mình học mà mình không có tu như là cái đẩy đựng sách, mà tu mà không có học là tu mù. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải hiểu, khi mà hiểu giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy rồi thì ai mà có lường gạt cái Phật tử, cái Phật tử cũng hiểu. Chẳng hạn như có người đến nói với Phật tử chỉ cần chị uống một ly nước lạnh sẽ thành Phật, mình nói thôi tôi hiểu rồi, Phật dạy không phải dễ ăn đâu, để mình hiểu mình nghe rồi, phải không? Còn mình không hiểu thì ai nói gì mình cũng tin hết. Cho nên vừa rồi tôi coi một cái trong tờ báo Giác Ngộ có nói là làm một cái lễ mà chỉ cần cái lễ quán đảnh này thôi thì sẽ hết cái tội ngũ nghịch. Ngũ nghịch là giết cha giết mẹ phá hòa hợp tăng làm thân Phật ra máu giết vị A La Hán. Thì báo Giác Ngộ trả lời rất là đúng, nếu mà làm như thế thì nó trái đi cái lực nhân quả nhà Phật. Cho nên mình phải chính cái này mình xem cho kỹ. Đó, thì khi mà chúng ta hiểu ra rồi đó thì chúng ta cái việc đầu tiên nhất là mình đến chùa và đến thiền viện và đến kinh xá, mình nghe hiểu rồi bắt đầu mình tu. Mà khi mà quý Phật tử đến đây nghe pháp rồi thì bây giờ chiều nay về mình cảm thấy, chẳng hạn như có ai nói cái lời gì đó xúc phạm đến mình, bởi vì sao mình buông bỏ được? Tại sao mình buông bỏ được? Vì mình mới hâm nóng, đúng không? Tôi nói là mình đến nghe pháp giống như mình đang sạc gì, sạc sáu cục pin, đúng không? Nghe một thời pháp là sạc sáu cục pin, về nhà bị cái chuyện gì đó mất hết hai cục còn bốn cục, nửa tháng mất 2 cục, nữa còn 2 cục, cuối tháng mất 2 cục là mình đến đây mình sạc pin, đúng không? Mình xài một cái đèn pin hoặc là mình xài cái máy mà không có cục pin thì sao được. Cho nên mình đến nghe pháp, đến chùa học hỏi là chính là mình sạc những cái cục pin của mình, đúng không? Một tháng này cho quý Phật tử xài 6 cục đó, thì lần lần tháng sau mình xài 4 cục, tháng sau mình xài 2 cục. Chừng nào mà quý Phật tử không còn cần sạc pin nữa thì lúc đó mình khỏi cần nghe pháp, lúc đó mình chứng đạo rồi. Mình không những đi nghe pháp mà mình còn đem giáo pháp mình hướng dẫn cho người khác nữa, thì đó gọi là mình thành một Phật tử chân chánh. Bây giờ mình chưa được thì mình phải cần nghe pháp, cần tu học. Đó là những điều chúng tôi chia sẻ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai hỏi gì thêm không? Có nhiều điều thắc mắc mà không có hỏi. Mai tôi về miền Nam rồi. Hồi sáng ở đây có phát kinh quý Phật tử chưa? Có phát kinh chưa? Phát sách chưa? Phát sách nhớ về đọc nha. Đọc cái mình hiểu ra, cái mình thấm rất là vui trong cuộc sống. Thì thôi bây giờ không ai hỏi tôi hồi hướng á. Hồi hướng là tôi nhường lại cho quý thầy đây. Bây giờ quý Phật tử chắp tay hữu với chúng tôi.
Chúng